Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc, chiều nay Quốc hội khóa 15 họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Nghị quyết kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, trong đó có nội dung về kéo dài thời hạn thực hiện nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội khóa 14, quy định về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức và nội dung về bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu cấp mới cho công dân Việt Nam. Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua 6 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Quốc hội cũng đã cho ý kiến 7 dự án luật. Quốc hội tiến hành hoạt động giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đã kiện toàn nhiều chức danh cấp cao với việc bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Để đảm bảo 12 địa phương có cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 giai đoạn 2 đi qua, bàn giao đủ khoảng 70% mặt bằng phục vụ khởi công cuối năm nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở ngành liên quan đẩy nhanh công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo từng đoạn, từng khu vực, ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án. Tại Cần Thơ hôm nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã cắm những cột mốc cuối cùng, hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng đợt 1 đối với dự án thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Sau hơn 1.5 năm được bổ sung vào quy hoạch các khu công nghiệp, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang xem xét xin ý kiến đưa khu công nghiệp Ôn Môn - Cần Thơ ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố do chi phí thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư hiện nay tương đối cao và vị trí chưa phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển của quận Ôn Môn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa có buổi tiếp bà Susan Burst, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm thành phố Cần Thơ. Nhất trí cao với các đề xuất trên, bà Susan Burst mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của Hoa Kỳ như năng lượng tái tạo, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân. Sáng nay tại tỉnh Hậu Giang, cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp bàn giao cụm trưởng năm 2023 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. Cũng sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giải pháp phát triển cây sầu riêng với mã số vùng trồng tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Dạng Quà đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Hợp tác xã Sầu riêng Tân Thới 1, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Huyện Phong Điền đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Dịp này có 5 tập thể được nhận cờ thi đua, 16 tập thể nhận danh hiệu lao động xuất sắc, 15 tập thể cá nhân nhận bằng khen và 4 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Hôm nay, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022. Chương trình khuyến mại sẽ áp dụng từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Các doanh nghiệp có cơ hội thực hiện các chương trình hoạt động khuyến mại với mức khuyến mại tối đa không còn bị giới hạn 50%, mà thay vào đó là có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn và điều kiện của doanh nghiệp. Từ ngày 2 tháng 12 đến hết ngày 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội chợ công thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Long An năm 2022. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2022, là cơ hội để doanh nghiệp trong khu vực giao lưu, kết nối và tìm kiếm cơ hội xúc tiến thương mại. Qua đó giúp các doanh nghiệp có cơ hội liên kết đầu tư sản xuất kinh doanh và phát triển giao thương giữa các địa phương doanh nghiệp trong nước, nhất là các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long với doanh nghiệp Hàn Quốc. Với chủ đề cùng nhau phục hồi mạnh mẽ hơn, Hội nghị thượng đỉnh G20 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia. Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các vấn đề trọng tâm dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm sự phục hồi kinh tế thế giới, hệ thống y tế thế giới, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, an ninh lương thực và năng lượng. Indonesia đã chính thức công bố thành lập Liên minh Tài chính Hỗn hợp Toàn cầu GBF trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. GBF sẽ tiếp tục thảo luận nhằm xây dựng các tài liệu về cấu trúc, cơ chế tài chính hỗn hợp, mở rộng giao dịch quốc tế hỗn hợp, tích hợp các dự án và nhà tài trợ, xây dựng khuôn khổ hoạt động giữa các tổ chức tài chính phát triển quốc gia và các nước đang phát triển. GBF hướng tới thiết lập các chương trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho các chính phủ, khu vực tư nhân và tổ chức từ thiện để hình thành một tổ chức tài chính mạnh. Ai Cập, nước đang giữ chức chủ tịch hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27, đã khởi động sáng kiến hành động về nước, thích ứng và khả năng chống chịu. Sáng kiến hướng tới mục tiêu giảm thiểu nguồn nước thải trên toàn thế giới và cải thiện nguồn cung cấp nước, đồng thời hỗ trợ việc thực hiện các chính sách để thúc đẩy hợp tác trong hành động thích ứng liên quan đến nước. Hôm nay, thế giới đã đón công dân thứ 8 tỷ là một bé gái người Philippines chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Quốc gia Manila. Ngày 15 tháng 11 năm 2022 đã trở thành cột mốc mới trong hành trình phát triển của xã hội loài người khi dân số thế giới chính thức đạt 8 tỷ người. Dấu mốc 8 tỷ người đạt được 12 năm sau khi dân số toàn cầu chạm ngưỡng 7 tỷ đã tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời cũng mang tới không ít thách thức trên hành trình hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.